Mà anh đề biết có một câu chuyện dường như là ví dụ bên ngoài, nhưng mà mình khéo nhìn á thì mình mới thấy rằng cái thầm thầm chấp những cái không ra gì mà cho là thiệt của mình nó cũng xác thực lắm. Thì câu chuyện là có hai người bạn tàu rất là thân. Thường là bạn tàu á, mà anh đề biết hay mời những lúc rảnh á, là mời qua uống những cái ly rượu thuốc đó, mà ngồi đối diện nhau để uống. Thì một hôm anh A anh mời anh B sang để mà cùng ngồi uống rượu. Thì khi mà anh A anh mời anh B uống á, mời anh bạn mình uống á, thì anh B anh cầm ly rượu lên thì thấy trong ly rượu có con rắn. Con rắn nó đang lăn quăng ở trong á, cho nên anh không thể uống được, anh để xuống. Nhưng mà anh A thì anh chưa hề hiểu ý tại sao mà anh bạn mình không chịu uống, cho nên thúc uống, ép uống. Ép mạnh quá thì anh này nể lòng bạn cho nên cứ trút cái ly rượu vào miệng. Nhắm mắt trút đài rồi, nhưng mà cái ảo tưởng là con rắn đó nó còn có trong đầu không? Nhắm mắt nhưng mà nó vẫn có phải không? Cho nên uống ly rượu rồi về nhà thì trong bụng làm như rắn nó bò trong vậy đó, chịu không nổi và ọi ra xanh mặt mày, bệnh nằm liệt cả tuần lễ. Thì khi đó anh bạn A này anh tìm hiểu ra thì anh mới biết rằng là hôm trước vì người B đến nhà mình uống một ly rượu mà trong đó có con rắn, cho nên hôm nay bị bệnh nằm suốt cả tuần. Thì cái mọi chuyện chưa rõ ràng mà anh B anh bị, cho nên anh cũng không có trách móc gì, tại bạn thì rất là thân, nhưng mà chuyện thì chưa rõ ràng mấy, cho nên trong bụng thầm tức là chơi xấu nhưng mà không nói được, tức mà không nói được. Thì bệnh nằm suốt cả tuần như vậy, sau khi nguôi ngoai đứng dậy khỏe rồi thì người A mới hiểu ra mọi chuyện, và lần này thì cổ mời sang nhà uống rượu một lần nữa, tại vì người A không muốn giải thích mà muốn chỉ một sự thật cho thấy. Thì khi mời sang á là mấy anh để biết lúc này người B cũng chưa nói gì, cho nên hai bên chưa mất lòng nhau, mà thầm thầm bên trong đã có nội kết giữa đôi bên rồi. Thì người B vẫn đi, đi qua thì cũng ngồi lại ngay cái chỗ bữa hôm trước và cũng mời một ly rượu giống như hôm trước. Thì anh A anh mới cũng thúc người B uống. Thì anh B anh cầm ly rượu lên, đúng là vẫn còn thấy có một con rắn nằm trong ly rượu. Hôm nay vẫn còn chơi cái trò là bỏ rắn trong rượu cho mình uống nữa. Thì lần này là tức thiệt rồi, giận thiệt rồi, cho nên giăng cái ly rượu xuống không uống và nói ra những cái lời gì mà muốn nói. Nói xong thì anh A anh mới chỉ lên trên nhà. Tại mà anh để biết sao không, ngày xưa đó nhà quan văn quan võ người ta hay treo những cái loại cúng kiếm trong nhà đó, thì cái cúng nó treo trên nhà đó, cho nên khi mà vừa giăng cái ly rượu xuống thì người A chỉ lên trên trần cho thấy. Thì anh B anh nhìn lên trên trần, anh thấy cái cung, nhìn xuống ly rượu anh lắc qua lắc về thì rõ ràng là cái bóng cái cung nó ẩn hiện trong ly rượu, chứ không có một con rắn nào nằm trong ly rượu cả. Thì anh xế cái ly rượu qua đây thì thấy rằng là không hề có một con rắn nào, nhưng mà để vô đây á thì có cái bọng cái cung nó hiện trong ly rượu giống như là có một con rắn vậy. Thì mình uống ly rượu hôm trước không hề có một con rắn, nhưng mà vì rằng cái bọng cái cung mà mình tưởng là con rắn thiệt, cho nên nó có một cái bệnh mà hành mình cả một tuần lễ. Và ngày hôm nay nhận ra rằng không có một con rắn nào trong ly rượu này mà đó chính là cái bọng, thì gì, mọi chuyện vỡ lẽ phải không, coi như là sáng ra mọi chuyện rồi. Chị cho thấy rằng đó là cái bọng cái cung, không phải là có một con rắn nào thiệt trong ly rượu, thì uống ly rượu này vào có bệnh không? Đó, thì từ đó mình thấy cơn bệnh một tuần trước từ đó mà có. Từ chỗ tưởng có một con rắn thật trong ly rượu, đúng không? Tưởng cái bọng cái cung này là con rắn thiệt, cho nên có một cơn bệnh một tuần lễ có. Hôm nay hết bệnh là nhờ đâu? Nhờ nhận rõ ra rằng không có một con rắn nào thật mà đó chỉ là cái bóng cái cúng ảnh hiện trong ly rượu thì bệnh hết. Thì như vậy khoảng giữa đó không hề có một cái gì điều trị hết. Tưởng là thật, tưởng cả pháp là thật thì có trói buộc thiệt, phải không? Hôm nay rõ ra rằng cả pháp không có thực thể thì đó là gì? Ngay đó là giải thoát. Mà nói sâu hơn á thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói hai con trâu nó kéo cày như vậy, không phải là con này nó có ý nó muốn nó để nó cột con kia, nhưng mà hai con sợ gì nó buộc với nhau là tại vì gì? Tại vì có một cái ách ở giữa, phải không? Tức là không phải có cái trần này nó để nó cột với cái cắn này, không phải có cái hoa này nó để nó cột con mắt này, mà cả hai cái này nó cột nhau là tại vì sao? Tại vì ở giữa này có một cái thức phân biệt, phải không? Đó, mà cái thức phân biệt có ra là từ đó mà có. Tại vì tưởng cái hoa này là có thiệt, tưởng cái hoa này là đẹp thiệt, cho nên thấy cái hoa là dính cái hoa, phải không? Tưởng là thiệt thì ngay khi tưởng thiệt là thức phân biệt hiểu và dính, thì ngay cái dính này, cái chất kéo này chính là cái ách ở giữa đã buộc hai con trâu với nhau. và ngày hôm nay rõ ràng các pháp không có gì thiệt, thì thức không phân biệt, thì ngay đó là căn cảnh không đến nhau, thì đó là gì? Cả thiên sư nói căn cảnh không đến nhau, ngay đó là giải thoát. Thì rõ ràng lâu nay mình tưởng là có một cái gì trói buộc, nhưng mà cái trói buộc đó là tại vì bên trong mình thâm chấp các pháp là thiệt, cái này là thiệt, cho nên nó mới có buộc thiệt. Bây giờ rõ ràng tất cả các cái không có gì thiệt, thì ngay khi giả là gì? Ngay khi giả là căn cảnh không còn đến nhau, thì ngay đó là giải thoát, phải không? Ai trói nữa? Đó, thì mình mới thấy ngay khi mà được giải thoát đó là gì? Giải thoát nó đi chung với giác ngộ. Giác ngộ rồi mới giải thoát sao? Giác ngộ cái gì? Họ thường nói mình lầm những cái này này là thiệt, đó là mê, phải không? Rõ tất cả những cái này là giả, đó là giác. Họ thường vừa mới giác. Thì như vậy giác ngộ đơn giản có nghĩa là không lầm cái giả, nhận lại cái chân thật, đó là giác ngộ. Chỉ là đơn giản vậy thôi. Tức là không lầm cả giả, những cái này đồ giả, mình đừng lầm nữa, đừng lầm chấp cho là thiệt, mà biết nó là đồ giả, thì đó là mình giác ngộ. Và ngay khi rõ nó là đồ giả, thì trả lại cả chân thực nó mọi người đang hiện hiện đây, thì đó là nhận lại cả chân thực, đó là giác ngộ. Cho nên giác ngộ có nghĩa là không lầm cả giả, nhận lại cả thật, đó là giác. Chỉ đơn giản như vậy. Và mình tu hành cũng chủ yếu đơn giản như vậy thôi, không cần vẽ vời với câu kỳ cả. Và làm cho xong đó là giác ngộ, chứ mình không cần phải làm gì cho nhiều vẽ vời gì thêm trong đó. Đó, mình nhận cho rõ thì mình mới thấy rằng cái việc tu mình nó không phải là nhiều, không phải là xa, không phải là khó, mà chốt lại á, thì ngay cái chốt đó mà nắm để mà làm, thì cái chuyện này là chuyện trong tầm tay. Đó là ý thứ hai. Một điện hình thứ ba mà ngài Khuê Phong ngài nói ở đây là có hỏi con đường thành Phật thì liền bảo không có phàm phu. Đó, tức là nếu có một ai đó đến hỏi con đường thành Phật là như thế nào, thì liền đáp vốn không phải là phàm phu thì tìm Phật nào. Bây giờ này, mình tưởng đâu là mình bị phàm phu, cho nên mình ôm cái này để mà đi tìm một vị Phật cầu thành Phật. Ngài chỉ cho biết ông không phải là phàm phu. Nói là không, có một vị tăng đến hỏi một vị thiền sư, thì hỏi thế nào là Phật, thì vị thiền sư nói ta đáp thì được, nhưng mà ta sợ ông không có tin. Đáp thì được rồi, nhưng mà ta sợ ông không tin. Thì vị tăng nói lời hòa thượng là cao quý, con làm sao mà không dám tin được. Nói à, nếu mà ngươi tin thì ta đáp cho mà nghe. Vậy chứ thế nào là Phật? Thì ngài đáp sao biết không? Ngài nói chính là ông, Phật chính là ông, tin nổi không? Bây giờ ngày hôm nay nói thế nào là Phật, quý thầy nói Phật chính là mấy vấn đề đó, vấn đề tin nổi không? Rõ ra ông này ông tin nổi. Thì vị thiên sư nói đó, thấy không? Khi nãy tôi nói mà, tôi nói rồi mà, nói rằng là ta nói thì được, nhưng mà nói cho ngươi thì được rồi, mà nói sợ ngươi không tin, thấy không? Hỏi thế nào là Phật, mà chính là ông. Đó, thì mình vạc một ông Phật, đi cầu một ông Phật, thì đó là gọi là cởi trâu đi tìm trâu. Các ngài vị thiên sư nói nơi mình vốn là không phải phàm, vốn là Phật. Tức là sao? Tất cả chúng ta đều sẵn một tánh Phật, nhưng mà tạm quên nhận trần là mình, cho nên tạm bị che. Bây giờ đừng theo trần nữa, thì trả lại tánh Phật nó mỗi người, thì ai cũng có cả, có thiểu đó mới đi tìm, phải không? Cho nên nói chính là ông, thì đó là không phải là nhận cái phàm phu là Phật, mà xoay lại cái gì là Phật nơi mình. Thì vừa khi bật nghĩ thì ngay đó nhận, thì Phật nó hiện đó, phải không? Đó. Cho nên có hỏi con đường thành Phật thì liền bảo là không có phàm phu. Vì vậy mà trong cái bài Sơn Phong Màn Hửng của Sơ Tổ Trúc Lâm, ngài có nói thùy phược cảnh tương cầu giải thoát, bất phàm hà tất mít thần tiên, viên nhàn mà quyền nhân ẩn lão, ý cựu vấn trang nhất sạp thiền. Tức là ai buộc mà cổ cầu giải thoát, vốn chẳng phải là phàm thì đâu cần phải đi cầu thần tiên. Thấy rõ chưa? Khi nãy giờ mình nghe rồi, ai trói buộc mình mà mình đi tìm cầu giải thoát? Cái niềm lâm chấp tưởng là thiệt thì đó là tạm gọi là có trói buộc. Rõ ra không có gì thiệt thì ngay đó là giải thoát, phải không? Ngay đó là không có gì trói mình thì đó là giải thoát rồi. Thì như vậy rõ ràng rằng là không có ai trói buộc mình thì đi cầu giải thoát làm gì? Cho nên ngài nói ai trói mà đi cầu giải thoát. Rồi mình á, nơi tất cả chúng ta đều sẵn một tánh Phật thì nhận lại liền đủ. Thì vốn mình không phải là phàm, mà đã vốn không phải là phàm thì cần gì phải đi cầu thân tiến ở đâu nữa? Cho nên Ngài nói ái trỗi mà cổ câu giải thoát, chẳng phàm thì đâu cần phải đi câu thân tiến. Vườn nhang ngừa mỏi ta già cỗi, như trước am mây chốn tòa thiên. Tức là lúc này á, xây lại thì rõ ràng là không một niệm gì trói buộc. Quay lại bạc niệm thì cái tánh giác đang hiện hiện đó vốn là Phật, trong mình không có phàm. Thì ngay chỗ bạc tất cả thì lúc bấy giờ là gì? Tấm vườn đã nhang, không còn chuyên canh, phải không? Ý ngựa đã mỏi, không còn chạy nhảy, người thì cũng già cỗi rồi. Vừa khi tất cả những cái máy động nó nhang rỗi, nó mỏi mệt, nó dưng sạch tất cả thì gì? Trả lại một cái như xưa, như ban đầu, là một ám mây, đó là chốn tòa thiền một cách thánh thản. Đó, thì mấy vấn đề nào vào trong chỗ đó thì mình mới thấy được ra cái an nhàn của mình là như thế nào. Có hỏi khi sắp chết được an tâm thì liền bảo xưa nay không có việc. Tức là nếu có hỏi làm sao để khi sắp chết mình được yên ổn, được an tâm, không có gì bị rối rắm, thì đáp thẳng rằng á là xưa nay vốn không có việc. Tại sao đáp như vậy? Tại vì đi cầu muốn biết làm sao khi chết được an tâm, có nghĩa là tâm không an là do có nhiều việc rộn ràng. Nhưng mà xưa nay là vốn không có một việc thật thì ngay đó là tâm an, phải không? Đó, rõ ràng xưa nay không có một việc gì thật, không có một việc gì đáng thì ngay đó là tâm an. Thì như vậy là đi cầu cái tâm an ở chỗ nào nữa? Đó, thì quý ngài tùy hỏi liên đáp, mà đáp ngược lại để cho người học dừng đi mọi ý thì lý hiện ngay nguồn tâm. Đó là cái mà quý ngài khéo gàn cho mình nhận ra, chứ không phải là nói cho hiểu. Nhưng mà những cái cách đối đáp này á, nó thuộc trong cái quỷ phạm, trong cái phần mà Lục Tổ đã chỉ dạy, đó là 36 pháp đối của Lục Tổ Huệ Năng. Ngài đã chỉ dạy trong kinh Pháp Bảo Đàn, tức là phẩm mà chúc lùy đó, phẩm phỏ chúc, ngài có nói Lục Tổ bảo 36 pháp đối này nếu hiểu mà dùng, tức là đạo, quán xuyến tất cả kinh pháp ra vào, tức lìa hai bên, từ tánh đồng dụng cùng người nội năng, ngoài đối với tưởng mà lìa tưởng, trong đối với không mà lìa không. Nếu toàn chấp tưởng, tức là tăng trưởng ta kiến. Nếu toàn chấp không, tức tăng trưởng vô minh. Ngài Lục Tổ ngài chỉ cho biết là nếu hỏi tối thì lấy sáng mà đáp. Có nghĩa là hỏi thế nào là tối thì ngài nói rằng là tối có nghĩa là không phải là sáng, chỉ nói vậy thôi. Thì đáp như vậy á, là mục đích không cho người học hiểu thêm, mà đáp là để cho người dừng ý để nhận ngay nơi chính họ. Đó, thì đó là ngài nói nếu mà biết dùng á, thì ngay đó là đạo. Quán xuyến tất cả kinh pháp, tức là mình biết dùng 36 pháp đối này á, thì mình thống suốt, xuyến suốt hết tất cả kinh pháp. Ra vào tức lìa hai bên, tức là có thể đi ra bên này, đi vào bên kia, nhưng mà vì mình suốt cho nên nó lìa cả hai, chứ không phải là bị kẹt bên này để vướng bên kia. Từ tánh đồng dụng cùng người nội năng, thì khi mà mình suốt rồi á, thì ngay từ tánh đồng dụng một cách rõ ràng, cùng người nội năng không bị sáng cách, thì ngoài đối với tưởng nhưng mà không kẹt đến tưởng, mà hăng lìa tưởng, trong đối với không nhưng mà không phải là có một cái không để giữ, mà hăng lìa không, thì trên tưởng không kẹt tưởng, trên không không trù không, thì ngay cả hai đó mà mình suốt được thì đó là xuyên suốt cả hai. Còn nếu mà mình toàn chấp tưởng thì đó là tăng trưởng ta kiến, mà khi không chấp tưởng mà toàn chấp vào không thì đó là ngài nói là tăng trưởng vô minh. Lìa cả hai cái này thì đó là lìa được pháp sanh diệt đối đãi, mà vì nhắm vào chỗ lìa pháp sanh diệt đối đãi cho nên Lục Tổ mà lập ra 36 pháp đối này, hỏi cái này lại cái kia đáp, để không còn kẹt trên tưởng đối đãi nữa. Tại vì tất cả những cái gì mà còn trong đối đãi hai bên á, thì nó đều là thuộc về cái pháp tương đối, pháp sanh diệt nó chưa phải là cái rốt ráo chân thật. Vì vậy cho nên nó không phải là cái quan trọng, cái chính yếu để chúng ta quan tâm, để chúng ta hiểu. Và hơn nữa, một khi mà chúng ta dính và hiểu đến cái đối đãi đó thì sao? Dính đến cái đối đãi đó thì nó che mờ bản tánh chân thật của chúng ta. Chính vì vậy mà ngay khi hỏi cái này thì lấy cái đổi lại để đáp, thì đó là đáp mà không cho người hỏi hiểu. Vì khởi hiểu là hiểu về cái đối đãi sanh diệt, mà cái đối đãi sanh diệt là cái không thật, không đáng để quan tâm. Và ngay khi nghe trả lời mà không có chỗ để hiểu, thì ngay chỗ chưa kịp khởi hiểu đó là tấm thể chân thật đang hiện bày. Nếu mà ai lanh lợi thì ngay đó mình nhận thì liền là đầy đủ. Thì đó là lý do mà quý ngài không đáp rõ ràng theo định nghĩa cho chúng ta hiểu, mà quý ngài chỉ lại cái đổi lại để đáp cho mình. Bạc dậu nơi đất ý thì lý hiện ở nguồn tâm, là như vậy.